con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa son tương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin hát của mỗi chúng con.
Kính thưa quý cha, quý sơ và toàn thể quý ông bà, anh chị em. Vì quá yêu thương Phêrô, Chúa đã hỏi Ngài đến 3 lần rằng ông có yêu mến Chúa không? Vì quá yêu thương nhân loại lỗi lầm, Chúa đã ban cho thế giới 5 thánh ngoại thường về lòng thương xót Chúa. Đại lễ kính lòng thương xót Chúa vừa qua đi, không biết có bao nhiêu người trong chúng con đã nhận ra tình yêu vô bờ bến của Chúa. Vâng, lạy Chúa, ít lắm, hiếm hoi lắm. Đã bao lần chúng con nói yêu mến Chúa như Phêrô? Đã bao lần chúng con tự hứa với chính mình rằng sẽ dâng lên Thiên Chúa những món quà để đáp lại tình yêu vô bờ bến của Chúa? Thật xót xa biết bao. Món quà mà chúng con muốn kính dâng Thiên Chúa là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà ấy đã không đến được với người vì chính những hạt hẹp bất toàn của con.
Món quà con hứa dâng người, con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chúc tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình, để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, đã bao ngày trôi qua. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, lần nữa ngày ngần rồi quên, con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trông mong. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, tháng năm đời vẫn xoay, lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai. Lòng thong hối quỳ đây hứa lên người. Món quà con hứa dâng người, nhưng con đã không vượt được chính mình. Lỡ hẹn rồi, lỡ hẹn rồi, Giêsu hỡi, thôi đành xin dâng lên người lời tạ lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng ăn hẹp bất toàn của con. Thôi đành xin dâng lên người lời tạ lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng ăn hẹp bất toàn.
Kính thưa cộng đoàn, đêm nay, đêm của tình yêu và ánh sáng, Xin cộng đoàn đừng để một lần nữa lỗi hẹn với Chúa. Hãy mau mau trở về với Người. Hãy mở rộng con tim mình để đón nhận lòng thương xót vô biên của Chúa. Kính mời cộng đoàn thinh lặng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin kính mời cộng đoàn hãy mở toang cánh cửa lòng để đón nhận Chúa Thánh Thần.
Xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng mỗi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đòi nghe lời con thiên tha, tình thương mến ông ô con ngày đêm, nhuận thầm sáng hồn tràn lan ơn thiên. Nguyện xin Chúa
Chúa. Con cứ thắc mắc không hiểu vì sao Chúa cứ hỏi Phêrô liên tiếp đến 3 lần rằng Phêrô có yêu mến Chúa không? Phải chăng vì Chúa quá yêu mến Phêrô nên muốn ông cố giữ lời hứa, đừng như lần trước vừa tuyên bố hùng hồn rằng thà chết cũng không bỏ thầy. Vậy mà gà chưa kịp gáy, ông đã chối thầy đến 3 lần. Lạy Chúa, Phêrô đại diện cho cả một loài người yếu đuối. Đã bao lần chúng con nói yêu Chúa, nhưng rồi lại không giữ được lời hứa của chính mình. Có những ca đoàn hát rất hay. Họ ca ngợi tình yêu Thiên Chúa. Họ bày tỏ sự nồng nàn cháy bỏng của con tim mình đối với Người. Nhìn bề ngoài, cứ tưởng rằng họ yêu Chúa biết bao. Ấy vậy mà, cũng giống như Phêrô, chỉ cần cha sở muốn điều chỉnh bài hát một chút cho nó hài hòa với các đoàn thể khác, là họ dãy nảy lên, đủ các lý do để cãi lại cha sở. Nào là họ đã lên chương trình hết cả rồi. Họ đã tập dượt hết cả rồi. Cha sở mà làm thế là cả ca đoàn sẽ nhao nhao lên phản đối. Chẳng khác nào họ đang ném đá nhau vậy. Lạy Chúa! Không chỉ có ca đoàn mới như thế đâu. Ngay trong đời sống gia đình cũng vậy. Rất nhiều người chồng cũng đi lễ, cũng cầu nguyện, cũng tỏ lòng mến Chúa biết bao. Ấy vậy mà, không phải vậy đâu. Chúa cứ hỏi mấy cô, mấy bà thì biết. Không người vợ nào mà không lo lắng khi có chồng về Việt Nam một mình. Biết bao những cám dỗ, biết bao những cạm bẫy đang rình rập đợi chờ Dẫu biết rằng những người chồng từng một thời thề thốt thủy chung suốt đời với vợ trước mặt Thiên Chúa. Nhưng không ít những người trong số họ đã nuốt lời hứa ấy trước sự dịu dàng quyến rũ của biết bao các cô gái trẻ đẹp. Và họ đã sa ngã, đẩy gia đình đến cảnh tan vỡ, chia ly. Ôi lạy Chúa, lòng thương xót của Chúa thì lớn hơn tội lỗi của cả loài người gộp lại. Dù chúng con như thế nào đi nữa, Chúa vẫn cứ yêu thương, vẫn cứ tha thứ. Chúa yêu các ca đoàn biết bao, Chúa yêu các người chồng biết mấy. Chúa yêu thương chúng con đến vô cùng vô tận. Dường như đêm nay Chúa vẫn cứ hỏi chúng con có yêu mến Chúa không? Chúa hỏi chúng con không phải chỉ ba lần như Phêrô. Chúa hỏi chúng con hàng trăm lần rồi, mà sao chúng con vẫn cứ sa ngã, vẫn cứ để Chúa thấp thỏm chờ mong? Mẹ ơi, xin mẹ cầu bầu cho mỗi chúng con. Hãy can đảm đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Hãy trở về và ẩn nấp sâu vào lòng thương xót của con chí ái mẹ. Vì tình yêu của Chúa thì vô biên, vô tận. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao. Dù chúng con có thế nào đi nữa, thì Chúa vẫn cứ yêu thương, vẫn cứ đợi chờ.
Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đêm. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Người đã thương tôi từ thuở xa xôi, chưa có bầu trời. Nào ai có biết tôi đã từ đâu sinh đến trong đời. Chúa đã thương tôi nên có đôi môi, tôi ca ngàn khúc hát vang lên ngợi khen. Trời đất bao la dành hết cho ta, đâu có tình cờ. Nào ai dám nói đất thấp trời cao, Chúa ở nơi nào? Chúa ở bên đâu có xa xôi, như đôi hình với bóng theo nhau mọi nơi. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đêm. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con
ban báo thiên ân cho khắp nhân trần.
Trong tâm tình sâu lắng của buổi cầu nguyện này, qua sự chuyển cầu của mẹ Maria, chúng con kính dâng lên Thiên Chúa những người đã nhờ chúng con cầu xin nguyện giúp. Chị Maria Nguyễn Thị Thoan bị thần kinh, xin được Chúa thương chữa lành. Chị Maria Nguyễn Thị Ngọc Hải ở San Jose, tế bào não đang chết dần, xin được ơn chữa lành. Bà Định ở Cali, xin được ơn bền đỗ, và xin cho chồng đang đau nặng được ơn chữa lành. Anh Martino Nguyễn Thanh Phương ở Việt Nam bị ung thư, xin được ơn đức tin và lòng mến Chúa. Anh Khanh bị bại liệt, xin được Chúa đụng chạm chữa lành. Anh Hoàng Thu Điệp bị tai nạn mù cả hai mắt, xin được Chúa chữa lành. Bà Tạ Thị Xuyên ở Cali, xin được ơn đức tin. Ông Phan Xuân Văn bị tai biến, xin được ơn chữa lành. Một chị xin cho chồng mổ bao tử được tốt đẹp và gia đình được bình an. Bé Coley 6 tháng tuổi ở New York bị bệnh tim, xin được ơn chữa lành. Bé Ella 7 tuổi ở Los Angeles bị viêm khớp rất nặng, xin được Chúa chữa lành. Bé Francis Nguyễn 2 tháng tuổi ở Cali bị nhiều mạch máu ở nửa mặt trái, xin được Chúa chữa lành.
Bé Emily, 12 tuổi, có khối u cancer trong não. Bé sẽ bắt đầu chữa trị bằng quang tuyến 6 tuần, bắt đầu từ thứ hai này. Xin Chúa tăng thêm sức mạnh và độ chạm chữa lành cho bé. Chúng con xin dâng lên Chúa những linh hồn mới qua đời. Linh hồn Maria Tạ Thị Nhung qua đời tại San Jose, California. Linh hồn Phêrô Trần Văn Thứ qua đời tại Vermont. Linh hồn Maria Vũ Thị Ngát mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Giuse Nguyễn Tất Thắng mới qua đời tại California. Linh hồn Andre Nguyễn Văn Tín mới qua đời tại Torrance.
Xin Chúa thương cho các linh hồn sớm được hưởng hạnh phúc viên mãn trên thiên đàng. Và giờ đây, trong thinh lặng, kính mời cộng đoàn hãy dâng lên Thiên Chúa tất cả những ý nguyện sâu kín nhất của lòng mình. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhầm lại chúng con. Bây giờ là giờ điểm vừa lòng thương xót vĩ đại. Kính xin cộng đoàn hãy toàn tâm, toàn trí dâng lên Thiên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót để đón nhận những ơn trọng đại cho chính mình và gia đình mình. Vậy kính xin cộng đoàn hãy cầm lấy sâu chuỗi để cầu nguyện với tất cả trái tim mình.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi ngày và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tan xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Ơi trái tim tư nhân, con tin và nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Ơi trái tim tư nhân, con tin và nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Ơi trái tim tư nhân, con tim hoa nơi ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Ơi trái tim tư nhân, con tim hoa nơi ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, lời trái tim từ nhân con tin mà nơi ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi con về, năm nào Ngài chết treo thân, tâm tư Ngài đã hiến dâng. Màu đào để cứu chùa con, và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Cả lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Con xin trân trọng giới thiệu Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, Ngài đang phục vụ tại Đền Thánh John Newman, Philadelphia. Đêm nay Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn chúng ta. Chúng con trân trọng kính mời Cha.
Con xin được kính chào quý cha, quý sơ, cùng toàn thể, quý anh chị, quý ông bà, anh chị em đang tham dự giờ chia sẻ lời Chúa, giờ lòng Chúa thương xót, tôn vinh lòng Chúa thương xót online ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu lại tỏ mình ra lần nữa cho môn đồ ở ven biển Tiberia. Ngài đã tỏ mình ra như thế này. Tề tựu với nhau có Simon Phêrô và Tôma, nghĩa là sinh đôi. Nathanael, người Cana xứ Galilê, các người con ông Zebedê và hai môn đồ khác nữa. Simon Phêrô nói với họ, tôi đi đánh cá đây. Họ nói với ông, chúng tôi cũng đi với ông. Họ ra đi và lên một chiếc đò. Nhưng đêm ấy, họ không bắt được gì cả. Sáng đến, Đức Giêsu đã đứng nơi bãi biển, nhưng môn đồ không biết là chính Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với họ, này các con, có đồ ăn không? Họ đáp lại Ngài, không. Ngài mới bảo họ, hãy thả lưới bên mạn hữu đò, các ngươi sẽ gặp. Họ đã thả xuống và không còn sức kéo lên nữa vì cá quá nhiều. Người môn đồ Đức Giêsu yêu mến nói với Phêrô, Chúa đó, Simon Phêrô vừa nghe Chúa đó liền quấn lấy áo ngoài vì ông ở trần mà gieo mình xuống biển. Còn các môn đồ khác vào với đò vì họ cũng xa đất chẳng bao nhiêu, chỉ độ 200 xích thôi, và họ kéo theo lưới cá. Khi lên đất, họ thấy đã có than đỏ với cá ở trên và bánh. Đức Giê-xu nói với họ: "Đem lại đây ít cá các ngươi vừa bắt nãy giờ." Simon Phêrô lên đò và kéo lưới vào đất, đầy những cá lớn 133 con. Và tuy nhiều ngần ấy cá, lưới cũng không bị rách. Đức Giê-xu bảo họ: "Lại đây mà lót lòng đi." Trong các môn đồ không ai dám hỏi ngài ông là ai, bởi đã biết là chính Chúa. Đức Giê-xu đến, cầm lấy bánh mà ban cho họ, và cá cũng thế. Đó là lần thứ ba Chúa Giê-xu đã hiện ra với môn đồ sau khi sống lại từ cõi chết. Khi họ đã lót lòng rồi, Đức Giê-xu nói với Simon Phêrô: "Simon, con ông Gioan, ngươi có mến ta hơn các kẻ này không?" Ông thưa ngài: "Vâng, lạy Chúa, Chúa biết, con yêu mến Chúa." Đức Giê-xu nói với ông: "Hãy chăn giữ chiên của ta." Lần thứ hai ngài lại nói với ông: "Simon, con của Gioan, ngươi có mến ta không?" Ông thưa với ngài: "Vâng, lạy Chúa, Chúa biết, con yêu mến Chúa." Ngài nói với ông: "Hãy chăn dắt cừu của ta." Lần thứ ba ngài nói với ông: "Simon, con của Gioan, ngươi có yêu mến ta không?" Phêrô buồn vì ngài đã nói đến lần thứ ba: "Ngươi có yêu mến ta không?" Và ông thưa ngài: "Lạy Chúa, Chúa thông hay mọi sự, Chúa biết mà, Chúa biết con yêu mến Chúa mà." Đức Giê-xu nói với ông: "Hãy chăn nuôi đàn cừu của ta. Quả thật ta bảo ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự thắt lưng mình và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, ngươi sẽ giang tay ra và người khác sẽ thắt lưng cho và lôi ngươi đi nơi ngươi không muốn." Ngài nói vậy để ám chỉ Phêrô sẽ chết thế nào mà tôn vinh Thiên Chúa. Nói thế rồi, Đức Giê-xu bảo ông: "Hãy theo ta." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý cha, cũng như toàn thể quý vị đang nghe bây giờ chia sẻ này, cái bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe đó, nó được trích trong tin mừng theo Thánh Gioan. Và con chọn cái bản dịch của cha Nguyễn Thế Thuấn dòng Chú Cứu Thế vì cái bản dịch này nó dịch sát nghĩa hơn so với cái bản của các giờ kinh phụng vụ. Và bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe đó, nó nằm trong cái chương cuối cùng của tin mừng Gioan, là chương thứ 20, chương thứ 21. Và những lời mà chúng ta vừa nghe cũng là những lời sau cùng của cái chương thứ 21 này. Cái bài tin mừng này là một bài tin mừng rất là hay và nó mang rất là nhiều ý nghĩa, nếu không muốn nói là rất quan trọng. Nếu con nhớ không lầm nữa, thì trong những cái ngày lễ tấn phong các giám mục và ngay cả Đức Giáo Hoàng, giáo hội thường lấy cái bài tin mừng này ra để suy niệm. Vậy thì khi nghe xong cái bài tin mừng mà con vừa nói là nó rất là nhiều ý nghĩa và hay và quan trọng này, thì quý vị nhớ điều gì nhất? Bài tin mừng hôm nay nó khá dài đấy. Vậy thì khi mình đọc hết cái đó thì mình nhớ cái gì nhất? Đó, bây giờ con xin dành ra một chút, một phút, một vài giây phút thinh lặng để chúng ta thử nhắm mắt lại coi. Chúng ta thử tưởng tượng ra cái khung cảnh của bài tin mừng ngày hôm nay để xem là cái điều gì, cái hình ảnh nào trong cái bài tin mừng ngày hôm nay nó hiện lên trong tâm trí của mình. Nha, bây giờ mình nhắm mắt lại trong giây phút thinh lặng để mình tưởng tượng ra cái khung cảnh của bài tin mừng. Rồi, anh Lộc với chị Mai thấy cái điều gì trong cái bài tin mừng này?
Con thấy là Chúa yêu mến tụi con quá. Chúa hỏi gì? Chúa hỏi thứ ba lần. Những phi đồ thứ ba lần. Thế là Chúa yêu thương Thánh Phêrô và yêu thương cả một là nhân loại này. Tại vì mà cái
cảm
người
cảm
mà...
này. Vậy là anh thấy cái hình ảnh của Thánh Phêrô đúng không?
Vâng.
Còn chị Mai thấy cái gì nào? Hay là cũng giống như là anh đọc luôn?
Thì cũng giống vậy.
Cũng giống vậy luôn. Rồi. Cô Vi thấy cái điều gì?
Vâng, con cũng thấy là chắc Chúa cũng nghi ngờ ông Phêrô, sao mà ông Chúa hỏi ông Phêrô tới 3 lần. Thì con thấy hơi lạ vâng. Mà con
đấy.
Tin là...
Vâng, thì đó. Dạ, có lẽ nhiều người chúng ta sẽ tưởng tượng ra cái bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta nhớ đến cái phép lạ của mẹ cá này. Đó. Và khá hơn nữa là chúng ta thấy cái hình ảnh của ông Phêrô, đúng không? Và đúng là có nhiều người giống như là chúng ta, tất cả chúng ta đó, khi nghe cái bài tin mừng này, thì tự nhiên mình nhìn thấy cái hình ảnh của ông Phêrô là rõ nhất, đúng không? Và nhất là mình nhớ đến cái tội của ông. Rồi mình có thể tưởng tượng ra cái khuôn mặt của ông Phêrô đó, nó vừa hối hận và nó lại vừa hét, nó lại vừa hiện lên một cái nét khó chịu nào đó. Vì thầy đã hỏi, đã nói rồi, nó còn hỏi đi hỏi lại 3 lần. Phêrô, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Đa số là chúng ta khi nghe bài tin mừng này, chúng ta nhớ ngay đến ông Phêrô hoặc là những chi tiết khác. Nhưng đâu là chi tiết chính, đâu là hình ảnh chính của bài tin mừng ngày hôm nay? Xin thưa, đó không phải ông Phêrô đâu. Dạ. Mà đó là Chúa Giêsu. Đó chính là hình ảnh của Chúa Giêsu phục sinh. Đấy. Hôm nay trong bài tin mừng này, các môn đệ lại một lần nữa được Chúa Giêsu hiện ra, và sau khi Ngài sống lại từ cõi chết. Mà không chỉ hiện ra không đâu, mà như chúng ta vừa nghe cái bản dịch của Trang Nguyễn Thế Thuấn đó, Ngài dùng một cái từ rất là nặng ký, đó là cái động từ tỏ mình. Đấy. Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ. Khi ấy Đức Giêsu lại tỏ mình ra lần nữa cho các môn đệ. Cái từ tỏ mình này tiếng Anh là reveal hoặc là revelation. Kinh Thánh dùng cái động từ này rất là nhiều lần. Thiên Chúa cách này cách khác suốt cái dòng lịch sử cứu độ, Ngài tỏ mình ra cho dân của Ngài lần này lần khác, cách này cách khác. Ngài tỏ mình ra cho dân của Ngài qua ông Abraham này, rồi qua Môi-se này, rồi qua các ngôn sứ này. Và trong thư Do Thái nói là đến thời sau hết thì Ngài tỏ mình ra cho chúng ta qua chính con một của Ngài. Và hôm nay trong bài tin mừng ngày hôm nay đó, thì Thánh Gioan đã cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ như thế nào. Hôm nay trong cái bối cảnh phục sinh, sau khi Chúa đã phục sinh lại từ cõi chết, Ngài không tỏ mình ra trong cái vẻ uy nghi sáng láng giống như là trên núi Tabor cái hôm nào đó mà Ngài muốn nâng đỡ đức tin của các môn đệ. Ngài cũng không đến với các môn đệ, không tỏ mình ra cho các môn đệ bằng cách là Ngài đi là ở trên mặt nước. Và Ngài cũng không tỏ mình ra cho các môn đệ bằng cách quát tháo gió với bão im đi, lặng đi. Ngài cũng không tỏ mình ra là uy nghi, có quyền trên ma quỷ, có quyền trên sự chết. Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ như thế nào? Xin thưa quý ông bà anh chị em. Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ trong cái hoàn cảnh nào? Vui hay buồn, thành công hay thất bại? Như bài tin mừng chúng ta vừa nghe đó, khi ấy các môn đệ đang là ở với nhau, đang là quây quần bên nhau bởi vì buồn lắm. Lòng của các ngài đang là thật nặng trĩu, cay đắng về cái chết của thầy. Cái hình ảnh thầy chết nhục nhã trên thập giá đó, nó chưa ra khỏi được tâm trí của các ông. Rồi, cái cảnh các ông phải từ giã, cái cảnh rong ruổi từ làng này qua làng khác với thầy, khi thì ở trong hội đường, khi thì ngồi ở một cái góc nào đó trong phố chợ, hoặc là trên một cái ngọn đồi cao nào đó để giảng dạy dân chúng. Bây giờ thì hết rồi, phải trở về với cái nghề cũ, với cái nghề đánh cá, trở về với thuyền, với lưới, với cái mái chèo mà trước khi theo thầy mình đã từng làm. Đấy, bây giờ những cái thời buổi huy hoàng, những cái lúc mà rong ruổi chỗ này chỗ khác đã qua đi rồi, trở về và lòng rất là buồn, buồn lắm. Và nói đến đây ấy, thì làm con liên tưởng đến các cha già, các sơ già ở trong các nhà hưu dưỡng, hoặc là các cụ già trong các nhà nursing home. Buồn thiểu, buồn thiêu, còn đâu những cái ngày rong ruổi đó đây? rồi một thời anh liệt đã qua rồi. Bây giờ ngồi đây nhìn bốn bức tường, đúng như là cái đoạn cuối trong bài tin mừng ngày hôm nay mà Chúa Giêsu nói với Phêrô vậy. Khi ngươi còn trẻ, ngươi tự thắt lưng mình và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, ngươi sẽ giang tay ra và người khác sẽ thắt cho và lôi ngươi đi nơi ngươi không muốn. Đấy, cái tuổi già nó khổ sở như vậy đấy. Cho nên nếu mà có ai đến thăm nó thì là vui lắm. Đấy. Cho nên chúng ta chịu khó đi thăm các nhà hưu dưỡng nhé. Đến thăm các cha, các sơ già. Bởi vì các cha, các sơ già thực sự giờ già rồi. Anh chị em họ hàng thì có còn ai đâu. Bố mẹ chết hết rồi. Cho nên là buồn lắm, cô đơn lắm. Cho nên ít người đến thăm lắm. Cho nên chúng ta để ý cái chuyện đó. Đến thăm những người già. Và các môn đệ hôm nay cũng vậy. Buồn quá cho nên ông Phêrô nói với các ông kia là: các ông ơi, tôi đi đánh cá đây. Và các ông kia cũng nói rằng: thôi thì chúng tôi cũng buồn, chúng tôi cũng đi với anh luôn. Bởi vì chúng tôi cũng buồn quá, giờ ngồi đây đâu biết làm gì đó. Và kết quả là gì? Đã buồn lại càng buồn thêm. Cả đêm không bắt được một con nào. Và hình như là cái tâm lý của các môn đệ nó cũng có ảnh hưởng đến cái việc đánh cá thì phải. Hình như là thấy các môn đệ buồn quá, cho nên là cá nó cũng chuồn hết luôn. Nó cũng giống như chúng ta vậy. Khi mà mình cái tâm trạng mình buồn á, mình cũng chẳng muốn đến với ai hết. Và khi mà người nào đó buồn, mình cũng chẳng muốn gần đến họ. Mình cũng chẳng muốn đến gần họ nữa. Thế nhưng chính trong những cái lúc buồn lại là lúc chúng ta thể hiện cái tình cảm chân thành với nhau nhất. Chính trong cái lúc thất bại, những cái lúc đau khổ, chúng ta mới biết được sự thật là gì. Chính trong cái khi mà đụng phải cái bức tường của sự bế tắc, thì lúc đó chúng ta mới biết chạy đến với Chúa thôi. Và hôm nay các môn đệ, khi đã trải qua một đêm thật là lạnh lẽo trên biển hồ, cả đêm nhá, trên biển hồ Tiberia, nỗi buồn mất thầy cộng với sự thất bại vì không bắt được bất kỳ một con cá nào, thì giữa những thất vọng, giữa những não nề ấy, Chúa Giêsu phục sinh đã tỏ mình ra cho các ông. Chúa Giêsu đã tỏ mình cho các môn đệ hết sức là bình thường. Bình thường đến nỗi mà không ai trong số họ nhận ra Ngài nữa. Ngài đứng đó trên bờ biển và hỏi các ông đang cố gắng chèo thuyền vào bờ. Chúa đứng ở trên bờ và nói vọng xuống thuyền rằng: này các con có gì ăn không? Mà lạ thật đấy chứ, Chúa đã phục sinh rồi mà lại còn ăn uống cái gì nữa không biết. Ấy vậy mà Chúa Giêsu vẫn hỏi các môn đệ như thế. Rồi đã không chỉ hỏi không mà mà Ngài còn chỉ cho các môn đệ cách đánh cá nữa. Là hãy thả lưới ở bên phải mạn thuyền và nghe lời Chúa Giêsu, thì các môn đệ đã được một mẻ cá hết sức tưởng tượng, đến nỗi nhiều cá, đến nỗi mà kéo lên không được. Đấy. Và chưa hết, Chúa lại còn chuẩn bị sẵn than hồng này, rồi cá nướng này, rồi bánh này. Và thế là có một bữa sáng ngay trên bờ biển. Và chúng ta không quên nha, đó là Chúa Giêsu đã phục sinh. Chúa Giêsu đã phục sinh. Ngài tỏ mình cho các môn đệ như thế đó. Bình dân, giản dị, gần gũi. Và có lẽ vì bình dân, giản dị và gần gũi như thế, cho nên không ai trong số các môn đệ đã nhận ra Ngài. Chỉ có một ông thôi. Và ông này là ông nào? Anh Lộc nhớ không?
Dạ, ông Gioan.
Đúng rồi. Rất nhiều người nói ông này là ông Gioan. Nhưng mà trong tin mừng Gioan chỉ nói là đây là người môn đệ Chúa yêu. Có rất là nhiều những nhà chú giải đã cố gắng tìm hiểu xem cái người môn đệ Chúa yêu này là ai. Chưa chắc nó phải là ông Gioan đâu. Đấy. Nhưng mà Kinh Thánh thì không cho biết những cái chi tiết chắc chắn. Cho nên họ gọi ông này là môn đệ ẩn danh. Và tại sao ông lại có thể nhận ra Chúa? Đó là điều chính. Có lẽ Gioan gọi ông là môn đệ Chúa yêu, muốn ám chỉ rằng ông và Chúa có một mối thâm giao thân tình hơn những người khác, hơn những cái ông khác. Bởi vì người môn đệ Chúa yêu mà, Chúa yêu ông thì chắc chắn ông cũng yêu Chúa. Đấy, cho nên là khi thấy Chúa, khi nghe tiếng Chúa hỏi như thế thì ông nhận ra Chúa liền. Đấy. Chúa Giêsu đã phục sinh và Ngài tỏ mình ra cho các môn đệ, và chỉ có người môn đệ Chúa thương mới nhận ra Chúa thôi. Vậy thì câu hỏi của chúng ta hôm nay cho nhau rằng Chúa đã phục sinh và quyền năng của Chúa đó vẫn luôn thể hiện trong cuộc sống này. Chúng ta có tin như vậy không? Nhưng có mấy khi chúng ta nhận ra Chúa trong những gì là gần gũi, trong những gì là đời thường, trong những gì rất là bình thường trong cuộc sống. Có bao giờ chúng ta nhận ra Chúa trong những cái sự bình thường đó không? Hay là chúng ta thích gặp Chúa ở trong nhà thờ thôi? Hay là chỉ khi chúng ta đọc kinh, khi chúng ta đi nhà thờ xem lễ, hoặc thích Chúa, thích gặp Chúa ở những nơi nào mà có phép lạ xảy ra thôi? Đấy, chắc chắn tâm lý của chúng ta muốn gặp Chúa ở những chỗ đó. Và dường như chúng ta đóng Chúa ở trong cái khung đó thôi. Nhưng mà Chúa thì khác à. Chúa tỏ mình ra cho bà Maria Magdalena trên đường bà chạy về từ ngôi mộ trống. Chúa tỏ mình ra cho bà khi bà đang loay hoay trên cái mộ của Chúa. Mà Chúa tỏ mình ra cho bà giống như một người làm vườn vậy. Đến nỗi mà bà hỏi là, ông ơi, nếu ông có lấy xác thầy của tôi thì ông để chỗ nào xin chỉ cho tôi để tôi đến tôi mang xác thầy tôi về. Đang khi bà rất là hoảng hốt, rồi Chúa lại tỏ mình ra cho các môn đệ, cho hai môn đệ trên đường Emmau. Các ngài đi bộ với hai ông, trò chuyện với hai ông bên lề đường của đường Emmau. Rồi hôm nay đó, Chúa tỏ mình ra cho các môn đệ trên bờ biển và ngài dùng bữa sáng với họ. Đấy, cho nên là chúng ta có tin rằng Chúa Giêsu phục sinh, Chúa Giêsu quyền năng, ngài cũng muốn tỏ mình ra cho chúng ta khi mà chúng ta đang lái xe đi làm không? Đang khi chúng ta đi shopping không? Ngài cũng muốn ngồi đó trong bữa ăn gia đình của chúng ta không? Và Chúa cũng muốn tỏ mình ra cho chúng ta đang khi chúng ta đang làm việc trong xưởng, trong hãng không? Trong khi chúng ta đang làm nail không? Đang khi chúng ta nâng cái bàn chân của người này, bàn tay của người khác để làm đẹp cho họ không? Chắc chắn là Chúa có ở những nơi đó. Chắc chắn luôn, vấn đề là chúng ta có nhận ra ngài hay không? Hay là cũng giống như môn đệ ngày hôm nay trong bài tin mừng vậy. Bao nhiêu những cái lo sợ, bao nhiêu những cái lo lắng, nó che khuất hết rồi. Mình không thấy được nữa. Bao nhiêu những cái, nào là tiền bạc, nào là danh vọng, nào là những cái này cái khác, nó che mình thấy, nó che mình mất hết đi. Mình không còn nhận ra Chúa nữa. Đấy. Và nếu như Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ trong những cái gì đó rất là bình dị, đơn giản và gần gũi như thế, thì chắc chắn khi chúng ta lái xe đi làm, Chúa cũng ngồi ngay bên cạnh chúng ta. Chúa ngồi ngay bên cái chỗ mà passenger seat đó, hoặc là ngay phía đằng sau chúng ta thôi. Và giả như khi chúng ta seat belt, trước khi chúng ta seat belt, chúng ta nói với Chúa một vài lời. Trước khi chúng ta parking xe của chúng ta lại, trước khi chúng ta cởi cái seat belt ra, chúng ta nói với Chúa một lời yêu thương, thì chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ khác. Chúa muốn đi shopping với chúng ta không? Chắc chắn là muốn. Và nếu khi chúng ta đi mua sắm, giả như trong số đồ mà chúng ta mua đó, chúng ta nói với Chúa rằng, lạy Chúa, cái này con mua cho gia đình con này, cái này con mua cho Chúa này, và con sẽ gửi cái phần của Chúa đây cho những người homeless này, cho những cụ già ở trong nursing home này. Đảm bảo với quý ông bà anh chị em, Chúa sẽ rất vui. Chúa rất vui. Và khi chúng ta làm như vậy đó, chắc chắn Chúa sẽ trả lại cho chúng ta cái niềm vui thực sự, mà còn hơn cả cái điều mà chúng ta cho Chúa. Cái niềm vui mà chúng ta không thể mua được bằng tiền. Chúng ta có tin như vậy không? Nếu mà chúng ta quen sống với Chúa và quen nhận ra Chúa trong những gì là giản dị, gần gũi, âm thầm lặng lẽ, thì chắc chắn những lúc mà chúng ta gặp khó khăn, những lúc mà chúng ta gặp thất vọng, những lúc mà gia đình chúng ta bao phủ bởi những cái tảng mây của đen tối, thì Chúa sẽ ở ngay đó với chúng ta, và chúng ta sẽ có khả năng để nhận ra ngài, có khả năng để lắng nghe ngài, bởi vì chúng ta đã nhận ra ngài thường ngày trong cuộc sống rồi. Và đó là Chúa của chúng ta đó, kính thưa quý ông bà anh chị em. Đó mới là Chúa thật của mình. Chúa đã đi vào cuộc sống này rồi để làm gì? Để đồng hành với chúng ta. Nhưng mà chúng ta có nhớ đâu, ngay từ ngày đầu tiên Chúa xuống thế làm người, cái tên của Chúa đã là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Huống hồ chi là khi Chúa đã phục sinh, Chúa đã sống trong cái vinh quang phục sinh của Chúa, thì chắc chắn Chúa gần chúng ta vô cùng. Chúa gần chúng ta giống như Thánh Augustino ngài nói rằng lạy Chúa, Chúa gần con hơn chính con ở gần con. Đấy, Chúa Phục Sinh vẫn đến bên chúng ta với những cái phương cách giản dị, thân thiện và bình dân như thế, giống như Chúa đến với các môn đệ hôm nay vậy. Nếu chúng ta thực sự có một tương quan sâu đậm với ngài trong lời của ngài, thì chắc chắn chúng ta sẽ giống như người môn đệ kia kìa. Người môn đệ mà được Chúa yêu đó, rằng là không chỉ nhận ra Chúa mà thôi, mà chúng ta còn làm chứng cho Chúa với những người khác, với những người môn đệ khác nữa. Giống như người môn đệ đó nói với Phêrô rằng Chúa đó, và ông Phêrô đã khoác áo vào, đã nhảy ngay xuống biển để bơi đến với Chúa trước khi cái thuyền nó cập đến. Cái lời thì thầm của người môn đệ Chúa yêu là Chúa đó đã tỉnh thức Phêrô, đã lôi ông ra khỏi sự buồn phiền chán nản. Nó như thể một gáo nước lạnh vậy, tạt vào ông vậy. Ông bừng tỉnh và ông vội chộp lấy cái tấm áo khoác vào mình và nhảy xuống biển để bơi vào với Chúa. Vậy thì khi mà con cũng như quý bà anh chị em chúng ta có một đời sống gắn kết với Chúa, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta cái khả năng nhận ra Chúa không chỉ trong kinh nghiệm của đời mình, mà còn nhận ra Chúa trong đời của người khác nữa, và chúng ta còn có khả năng chỉ cho họ thấy nữa. Chúng ta là cha này, là mẹ này, là vợ này, là chồng, là con cái, có bao giờ chúng ta chia sẻ cho nhau về những kinh nghiệm về Chúa cho nhau không? Giống như người môn đệ hôm nay thấy Chúa nói Chúa đó, chúng ta có bao giờ nói rằng em ơi, anh thấy Chúa thương anh như thế này này, anh thấy Chúa thương gia đình mình như thế này này, em có thấy không? Con ạ, mẹ thấy Chúa như thế này này, Chúa rất là gần gũi này, hôm nay mẹ thấy cái điều này đó, tất cả những điều đó có bao giờ chúng ta chia sẻ cho nhau không? Khi mà có những cái cặp vợ chồng mà đến gặp con đó, để mà nói về những cái đau khổ của đời mình, thì con hỏi là bây giờ cô chú có thấy rằng Chú yêu cô, gia đình của chú nhiều không? Thì có lẽ đa số ai cũng trả lời rằng có chả. Con thấy chú yêu gia đình con nhiều lắm, yêu bản thân con nhiều lắm. Nhưng lạ là không bao giờ mình chia sẻ cho nhau cái điều đó hết. Và mình làm như thế là cái đời sống đạo đức trong gia đình đó như là chuyện riêng tư vậy. Mạnh ai thì người đó sống. Cùng lắm thì nhắc nhau đi lễ thôi, đi xưng tội rước lễ thôi. Chứ không bao giờ chúng ta chia sẻ cho nhau về những cái cảm nghiệm của mình về Chúa. Chắc chắn những lúc chúng ta cầu nguyện, những lúc chúng ta rước Chúa vào lòng, chúng ta có những cái cảm nghiệm riêng tư của mình với Chúa chứ. Và có bao giờ chúng ta chia sẻ cho nhau không? Rất ít khi. Cho nên chúng ta có biết tại sao các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, người ta lại có một cái sức mạnh đức tin cuột khởi như vậy không? Thưa là tại vì người ta làm chứng cho nhau. Người ta chia sẻ với nhau về những cái kinh nghiệm của nhau, về ơn Chúa trong cuộc đời của họ. Cho nên, con nghĩ đây là một điều rất quan trọng. Là nếu như quý ông bà anh chị em muốn cho gia đình của chúng ta sống đạo mạnh mẽ, thì chúng ta phải chia sẻ cho nhau thôi. Phải chia sẻ cho nhau những cái chứng về chính cuộc đời của mình, chính kinh nghiệm của mình, cảm nhận về Chúa cho con của mình, cho cháu của mình, cho chồng của mình, cho vợ của mình, cho cha mẹ của mình. Và đó là truyền giáo. Đó là truyền giáo ngay từ trong gia đình để đi ra bên ngoài. Và khi chúng ta chia sẻ cho nhau như thế, chính những cái lời chia sẻ đó nó sẽ nâng đỡ chúng ta. Không thể nào mà một ông bố vừa chia sẻ rằng bố cảm nghiệm Chúa yêu bố như thế này này, anh cảm nghiệm Chúa yêu anh như thế này này, và ngay sau đó có thể làm những điều xấu được. Đúng không? Cho nên là khi chúng ta chia sẻ những cái kinh nghiệm của chúng ta về Chúa đó, thì chính những cái kinh nghiệm đó nó sẽ nâng đỡ mình, nó sẽ gìn giữ mình, nó sẽ nâng mình lên một cái tầm mới. Cho nên nhân cái việc chia sẻ, Chúa tỏ mình ra cho chúng ta nhiều lắm quý bạn chị em, và chúng ta đã nhận ra được, thì chúng ta phải chia sẻ với nhau. Cho nên con đề nghị một chuyện rất nhỏ thôi trong cái năm thánh lòng Chúa thương xót này. Đó là mỗi chúng ta hãy tìm ra một kinh nghiệm nào đó trong đời của mình, bất kỳ, mà chúng ta cảm nhận thực sự và rõ ràng Chúa thương xót chúng ta vô cùng, thì hãy dùng cái chuyện đó, cái chuyện mà chúng ta tìm ra đó, để kể cho một người nào đó. Người đó có thể là vợ mình, có thể là chồng mình, có thể là con mình, có thể là bạn đồng nghiệp của mình. Đấy. Cho nên là Nếu mà trong cuộc sống hàng ngày của mình, mình chia sẻ với nhau những cái điều như vậy thì nó khác lắm. Nhưng mà quý ông bà anh chị em thử nhìn lại coi. Mình nói chuyện với nhau rất là nhiều, mình chia sẻ với nhau rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi toàn là chuyện đâu đâu không à? Nếu không muốn nói là toàn những chuyện xấu của người khác. Gặp nhau là thích nói những cái chuyện của người khác. Chứ có bao giờ mình thích nói với nhau về Chúa đâu. Đấy, cho nên là nếu mà chúng ta có ngại ngùng thì chúng ta cứ thử làm đi, thì chúng ta sẽ thấy. Nếu trong một cái tiệm nail đó, mà các bà các chị làm việc chung với nhau, mà kể cho nhau nghe về những chuyện mà mình cảm nghiệm về tình thương của Chúa cho mình, thì chắc chắn 100% cái tiệm đó nó sẽ hòa thuận, nó sẽ nhìn nhượng nhau và khách sẽ đến ào ào, còn đảm bảo luôn. Là bởi vì lúc đó mình chia sẻ ra thì Chúa hiện diện ở đó với mình. Bởi vì mình chia sẻ về Chúa mà cũng giống như con nói nãy, mình không thể nào mình vừa miệng mình vừa chia sẻ về Chúa mà mình lại đi giành khách của người bạn, của người bạn làm chung với mình được. Đấy, cho nên hãy can đảm mà chia sẻ cái mình cảm nghiệm về Chúa cho người khác, mình sẽ thấy. Hoặc như cha mẹ trong gia đình cũng vậy. Nếu chúng ta chia sẻ cho con cái những điều mà Chúa thương gia đình của nó như thế nào, thì chắc chắn cha mẹ sẽ không có phải nhọc công la mắng, không có phải bắt nó là mày đi lễ đi, mày đi nhà thờ đi, thế này thế khác. Bởi vì khi mình chia sẻ như vậy, thì chính nó cảm nghiệm được. Và nó cảm nghiệm được đó, thì nó sẽ tự làm. Mình không phải dục nữa. Đấy. Cho nên, quý ông bà anh chị em nhớ cái lời đề nghị của con nhé. Nhớ lại một điều trong đời mình mà mình đã từng cảm nghiệm Chúa thương mình vô cùng. Lấy điều đó chia sẻ cho một người. Và đó là cách chúng ta trả ơn Chúa đấy. Đó là cách chúng ta làm cho Chúa lớn lên trong lòng của người khác đấy. Giống như là người môn đệ Chúa yêu hôm nay đấy. Chỉ cần nói một câu Chúa đó thôi là ông Phêrô bừng tỉnh ngay. Ông Phêrô tự nhiên trở nên máu mắn ngay. Thay vì đang lù khà lù khù, buồn sầu như thế. Đấy, cho nên quý ông bà anh chị em nhớ làm cái điều này. Có một câu chuyện thật kể về một người thợ giày tên là Martin. Ông sống và làm việc ở một cái tầng hầm. Tầng hầm này chỉ có mỗi một cái cửa sổ thôi. Cho nên ông chỉ nhìn thấy những bàn chân của những người qua lại. Chỉ cần thấy đôi giày của người đi qua là ông biết người ấy là ai. Đời ông rất là vất vả. Vợ ông thì đã chết, để lại một đứa con trai. Tuy nhiên khi thằng con vừa đủ lớn để có thể giúp ông, thì nó cũng lâm bệnh và chết. Ông Martin thợ giày rơi vào tuyệt vọng. Chôn cất cái thằng con xong, ông bỏ đạo và rơi vào thói rượu chè. Một ngày kia, một người bạn già đến thăm ông. Ông chút hết bầu tâm sự. Người bạn khuyên ông nên đọc tin mừng mỗi ngày một đoạn. Và đảm bảo rằng nhờ đó, ông sẽ tìm lại được ánh sáng và niềm vui cho cuộc sống. Ông Martin thợ giày làm theo lời bạn. Mỗi ngày làm việc xong tới chiều là ông cầm sách tin mừng đọc một đoạn. Ban đầu ông chỉ đọc những đoạn tin mừng Chúa Nhật thôi. Nhưng sau đó thấy hấp dẫn, cho nên ông đọc luôn những ngày trong tuần. Dần dà đời ông thay đổi, niềm vui đã trở lại với đời ông. Một đêm khi ông đang đọc tin mừng, thì ông nghe có tiếng nói với mình. Martin, ngày mai hãy nhìn qua cửa sổ, tôi sẽ đến thăm ông. Và khi đó chẳng có ai cả, nên Martin tin rằng đó là tiếng Chúa nói với ông. Bởi đó sáng hôm sau, lòng ông phấn khởi. Ông vừa làm vừa nhìn qua cửa sổ. Ông chăm chú để ý mọi đôi giày đi qua lại để chờ xem Chúa có đến thăm ông không. Nhưng chẳng có một đôi giày lạ nào cả. Đến xế chiều, khi ông thấy một đôi giày rất quen, đó là giày của một người lính già tên là Stephen. Mở cửa ra, ông Martin thấy Stephen đang đứng chắn ngay cửa, hai tay khoanh chặt trước ngực vì trời đang rất lạnh. Ông Martin rất muốn hắn ta đi chỗ khác cho rồi, kẻo cứ chắn cửa sổ khiến ông không thấy được Chúa nếu ngài đi ngang qua. Tuy nhiên Stephen đứng đấy mà run rẩy. Cuối cùng ông Martin nghĩ rằng chắc là hắn đói nên mời hắn vào ngồi cạnh lò sưởi, đưa cho hắn một ly trà và một mẩu bánh mì. Một lát sau Stephen cáo từ. Ông Martin còn đưa thêm cho hắn một chiếc áo khoác để mặc cho đỡ lạnh. Suốt khoảng thời gian tiếp Stephen, ông Martin không quên để ý nhìn về cửa sổ. Mỗi lần có một bóng người đi qua là ông lại chăm chú nhìn, nhưng chẳng có gì đặc biệt. Đêm xuống, ông Martin thu dọn đồ nghề và miễn cưỡng đóng cánh cửa sổ. Ăn buổi tối xong, ông cầm quyển tin mừng và tình cờ mở ngay đoạn đầu này. Bấy giờ, dân chúng đến hỏi Gioan, chúng tôi phải làm gì? Gioan đáp, ai có hai áo hãy chia cho người không có, ai có gì ăn cũng hãy làm như vậy. Ông Martin bỏ sách xuống và suy nghĩ. Rồi ông chợt hiểu rằng, quả thực hôm nay, Chúa đã đến thăm ông qua anh chàng Stephen ấy. May mà ông đã đón tiếp tử tế. Thế là ông Martin cảm thấy lòng tràn ngập vui mừng, một niềm vui mà từ trước tới nay ông chưa từng cảm nghiệm. Ông Martin đã đón rước Chúa vào đời mình bằng việc đọc tin mừng. Và bước thứ hai, đến một cách tự nhiên, ông đã đón rước Chúa qua việc đón rước người anh em đói khổ. Xin Chúa cho chúng ta biết nhạy cảm với Chúa trong cuộc sống thường ngày của mình, nhất là nhạy cảm về lòng thương xót của Chúa và chia sẻ lòng thương xót đó ra, thì chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi. Cuộc đời chúng ta sẽ có sức mạnh, và sức mạnh ấy là sức mạnh của tình yêu, như Phêrô khi thưa với Chúa hôm nay. Chúa biết mà, lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Amen.
Lạy Xin Cha chúc lành cho chúng con ạ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Con xin cảm ơn quý cha cùng toàn thể quý vị đã lắng nghe cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Xin cầu nguyện cho con nhiều. Con xin cảm ơn.
Kính thưa cha, chúng con cảm ơn cha rất nhiều đã cho chúng con một bài chia sẻ rất tuyệt vời. Và chia sẻ của cha ngày hôm nay chúng con nhớ nhất là cha lặp lại rất nhiều cái động từ Chúa tỏ mình. Và đây là một cái điều mà chúng con mới xảy ra với gặp hàng ngày. Vì nhiều người người ta nói chúng con là đi theo Chúa, chúng con có thấy Chúa bao giờ không? Thì quả thật hôm nay cha đã cho chúng con thấy được câu trả lời. Chúng con đúng là chúng con không thấy Chúa giống như thánh nữ Fotina bằng xương bằng thịt. Nhưng mà Chúa con thấy Chúa qua những việc Chúa làm, qua những dấu chân mà Chúa để lại. Bao nhiêu ơn Chúa để lại. Và Chúa con qua đó chúng con thấy được. Ông Phêrô hôm nay ông nhận ra Chúa là bởi vì qua cái mẻ cá rất là lạ lùng.
Yeah.
Rồi con nhớ thánh Paio Năm Dấu ngày xưa, cùng một lúc ngài hiện diện ở hai ba chỗ. Ngài cũng là một cách Chúa tỏ mình, người ta thấy. Và tất cả những ai mà đang tham dự buổi cầu nguyện online ngày hôm nay cũng phải nhận ra rằng Chúa đang tỏ mình cho chúng con thấy, bởi vì rất là lạ. Cùng một lúc cha không phải hiện diện một hai chỗ, mà cha đang hiện diện trên toàn nước Mỹ, trên tất cả những gia đình nào đang theo dõi chương trình này, đang cầu nguyện. Tức là rất nhiều nơi. Đấy là một cách Chúa tỏ mình ra cho chúng con thấy. Cảm ơn cha rất là nhiều. Xin cha tiếp tục cầu nguyện cho chúng con, và xin cha cho chúng con biết được rằng ngày 11 tháng 6 là ngày mà kết thúc năm thánh ở tại đền thánh John Newman, là 150 năm ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Và con cũng tất cả mọi người nếu có thể được, hãy đến đền thánh John Newman, nơi cha đang phục vụ ở đó, vì nơi đó Chúa cũng đang tỏ mình ra một cách tuyệt vời qua cái việc mà cha thánh John Newman, thân xác của ngài gần 100 năm nay vẫn còn nguyên một cách mà chúng đang tỏ mình cho toàn thể nhân loại. Con cảm ơn cha rất nhiều, và chúng con một ngày nào đó ước mong được gặp cha lại vào ngày 11 tháng 6 sắp tới. Con cảm ơn cha.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng, em cảm ơn Lập nhiều. Dạ.
Chương trình cầu nguyện Bên Lòng Chúa Xót Thương xin được kết thúc nơi đây. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý anh chị cũng giờ này vào tối thứ sáu tuần tới.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Long tin thơ.